hành hung họ. Tôi bảo Nguyễn Văn Lành rằng tôi sẽ xét lại nếu tôi bị hành hung là vì vậy. Và cũng bởi lẽ ở trường sư phạm không vị thầy nào giảng bài nói về thầy kết tội trò, cả lý thuyết lẫn thực hành. Thời đại nào cũng có một số học trò nhỏ phản phúc, đâu phải riêng cái thời đại này. Điều khiến tôi ngạc nhiên và băn khoăn là ở thời đại này là người ta đã phóng đại những cái mục ghẻ lỡ để la hoảng lên nó là ung thư, còn những hình ảnh đẹp thì thu nhỏ lại thật nhỏ và làm cho lu mờ đen tối. Những cạc nô Việt Nam không bao giờ là đề tài hấp dẫn ăn khách mà những tên học trò đánh thầy đối với báo chí. Những hoàng cơ nghị ít khi được báo chí thắp sáng, nhưng báo chí sẵn sàng đốt cháy giáo giới bằng một thầy giáo hoang đàng. Bỗng nhiên tôi thương xót cái thiên chức, cái đam mê của thầy giáo. Tôi hy vọng cơn gió độc ở tỉnh X sẽ tan biến và nó đừng biến thành bệnh truyền nhiễm. Không phải riêng tờ Nhật báo Vương Đạo mới khai thác vụ giáo dục thời loạn trò xin thầy tí huyết, mà hầu như báo chí nào cũng khai thác vụ này. Song song với tin tức nóng hổi do bổn báo đặc phái viên gửi về từ tỉnh X, hàng loạt phóng sự điều tra về học đường SOS, về tình thầy duyên trò, về buôn chữ bán nghĩa, vân vân được đăng tải. Ở những loạt phóng sự gọi là những tang thương rách nát học đường, tôi chỉ thấy xuyên tạc mạ lệ giáo giới và những người lãnh đạo giáo dục. Kẻ cũng bi đát khi Bộ Giáo dục bị chính vài ông thầy sa sả luận tội và cải danh thành Bộ Võ Rừng. Với sự hậu thuẫn của báo chí, giáo dục biến ra võ đài đấu võ tự do. Báo chí cũng dùng chữ riêng của báo chí để lố bịch hóa Bộ Văn hóa Giáo dục. Những bài báo như những nỗi buồn liên tiếp đến và đồn trú ở tâm hồn tôi, phủ phàng hơn ngự chứng. Với tôi, không thêm ngự chứng nhập bầy bọn ngự chứng là sắp hết ngự chứng. Và tôi có thể tự hào đã làm tròn bổn phận của tôi. Nhưng tôi thèm được tự hào hơn. Tôi muốn nhìn thấy bốn cậu học trò Phong, Luyện, Thiện, Du ngoan ngoãn ngồi dưới bàn học. Tôi tin chắc họ sẽ xuất sắc. Bởi ngựa chứng luôn là ngựa hay nếu ta mắc nổi dây cương và ngồi trên lưng nó. Điều bắt tôi buồn liên miên là vùng đất thiên còn sót lại của một xã hội phân hóa mục nát để in dấu chân thô bạo phủ phàng. Chẳng ai thích bảo vệ vùng đất thiên, vùng đất giáo dục, vùng đất nhiều bóng mát che chở cho niềm tin tưởng của tuổi trẻ, vùng đất nhiều cây trái ngon ngọt, nhiều hoa bướm, nhiều kỷ niệm, nhiều tình nghĩa, vùng đất tạo phẩm cách con người. Xây dựng những đổ vỡ chiến tranh thật dễ. Xây dựng những đổ vỡ của con người mới khó. Chiến tranh chỉ là cái cớ để người ta kết tội phá hoại giáo dục. Thật sự nền giáo dục hiện tại băng rã là vì người ta nhìn nó bằng đôi mắt của kẻ tính toán giai đoạn, mà giáo dục thì đòi hỏi vĩnh cửu. Khi cơ cấu giáo dục bị ví như nơi đánh võ tự do, khi những người làm giáo dục tự miệt thị cái thiên chức của mình, trách chi vùng đất thiên cho bị xâm phạm phóng uế. Báo chí phải chịu trách nhiệm tước đoạt niềm tin của học trò ở học đường. một vài thầy giáo đã ồn ào đấu tranh vô ý thức. Tôi đã ngập bò hòn theo dõi những bài báo điều tra tường thuật vụ cậu học trò tỉnh X hành hung thầy giáo, và tôi thấy xấu hổ. Thế ông thầy chạy về Sài Gòn họp báo tố cáo cậu học trò. Ông thầy quyết ăn thua đủ cùng cậu học trò hỗn láo. Học trò đánh thầy là chuyện không thể chấp nhận được, song vẫn có thể tha thứ. Với kẻ thù, người ta âu yếm chiêu hồi. Với học trò, người ta thiếu hẳn khoan dung, thiếu hẳn cái đức của bậc thầy. Trò đánh thầy, thầy họp báo tố cáo, đổ ngàn tội lên đầu trò, rồi đòi chính quyền phải tỏ thái độ. Chính quyền sợ mang tiếng dung dưỡng phần tử bất hảo, truy nã cậu học trò nông nổi, vô lễ như là truy nã tội đồ nguy hiểm. Cậu học sợ, trò sợ quá, trốn đi biệt. Chưa biết cậu học trò trốn nơi nào. Có trốn ra bưng biển để tránh khỏi sự đòi hỏi của luật pháp trừng trị xứng đáng của thầy cậu, và để thực sự trở thành một tội đồ nặng ắp căm thù của cuộc đời. Tôi không bằng lòng thái độ và hành động của đồng nghiệp ở tỉnh X. Người làm nghề dạy học chẳng khác chi người huấn luyện ngựa. Để ngựa quật ngã, để ngựa đá, tức là chưa đủ tài dạy ngựa. Xã hội Việt Nam hôm nay không thể che giấu sự thật bằng tang thương rách nát. Rách nát toàn diện. Rách nát từ những ngày Mạc Đăng Dung ngu muội dốt nát lãnh đạo và giáo huấn, tự xưng mình là thần tượng tuổi trẻ. Rồi thần tượng phù du, giả hình bị đổ đạp sớm chiều. Những bài học phản bội diễn tiến không ngừng trong khoảng thời gian tối tăm nhất của lịch sử dân tộc đã khiến cho tuổi trẻ hoang mang. Từ nỗi hoang mang, tuổi trẻ trở nên bất bình thường, và xã hội cũng bất bình thường. Cậu học trò hành hung thầy giáo ở tỉnh X chỉ là nạn nhân của một xã hội xáo trộn bởi những âm mưu phản bội. Ông thầy cậu không hiểu cậu, không hiểu hoàn cảnh xã hội, không xét lại tư cách của ông ta và không độ lượng, nên ông ta đã quên hẳn lý thuyết sư phạm. Giáo dục không có đồng nghĩa với kết án. Nhà trường không phải là tòa án, và thầy giáo chẳng bao giờ là ông biện lý. Còn những vụ ghê gớm hơn, đáng kết tội hơn đã xảy ra ở nhà trường. Thí dụ vụ của một số học sinh một phân khoa nọ xuất bản báo miệt thị, chửi bới thầy mình thậm tệ, rồi sự việc được xếp bỏ, quên lãng. Vì các ông thầy không muốn ăn thua đủ với học trò. Các ông thầy có lòng khoan dung, thương môn đệ như thương cuộc đời. Tôi rất tiếc những ngọn đuốc ấy đã cháy sáng mà chưa gom nổi một ngọn đuốc tỉnh X, mà chưa thắp sáng nổi thiên chức giáo dục của đồng nghiệp tỉnh X của tôi. Có lẽ cũng chưa thắp sáng nổi thiên chức giáo dục của một số thầy cô ồn ào tranh đấu. Họ la hoảng giáo giới gặp màu giáo nạn. Toàn cõi Việt Nam dễ chừng có đến cả triệu học trò, chục ngàn thầy giáo, không đếm xuể học trò ngoan ngoãn chăm chỉ, không kể hết thầy giáo đầy ắp lương tâm nghề nghiệp. Nhưng người ta đã đếm trên đầu ngón tay những ông thầy đã sa ngã để nhục mạ giáo giới. Người ta cũng kể trên đầu ngón tay những cậu học trò hành hung thầy giáo và hại tội chính quyền địa phương, nhục mạ áp bức những ông thầy cố thế để báo động giáo nạn. Giáo nạn ích lợi gì đâu, có chăng là làm phôi pha tình nghĩa thầy trò, rào dây thép ngăn chặn những niềm thông cảm và đẩy kẻ phạm tội ở học đường ra xã hội nghiệt ngã. Người ta đã la hoảng báo động ầm ĩ về những mụn ghẻ trên thân thể xã hội cùi. Người ta cứ muốn biến những cái mụn ghẻ ngoài da thành bệnh ung thư máu, ung thư xương. Sự la hoảng báo động nhằm đúng lúc thủy triều chống đối chính quyền dâng lên, và giáo dục bị chính trị, bị âm mưu chính trị lôi cuốn. Nhà giáo cũng hoan hô đã đảo như ai. Nhà giáo toan tính gây áp lực. Chính quyền vuốt ve, an ủi, hứa hẹn bảo vệ giáo dục. Như thế, khi làm công việc cao quý nhất là dạy học, đám học trò mơ hồ trông thấy con ngáo ộp chính quyền đứng sau lưng ông thầy của mình. Giáo dục đâu phải là giáo nạn, mà là chinh phục tâm hồn. Học trò không thể chinh phục bằng cách dọa nạt. Tuổi trẻ không thể bị chinh phục bởi dọa nạt. Những ai chủ trương dọa nạt tuổi trẻ đều là những người tưới dầu vào lửa, giấy độc những hoặc tưới nước dập tắt nhiệt tình của tuổi trẻ. Bản chất của nhà giáo mãi mãi chỉ là âm thầm phục vụ. Giá trị của nhà giáo được thắp sáng với sự âm thầm đó. Nhà giáo ồn ào đấu tranh, to tiếng kể khổ. Tôi nghĩ không những không giải quyết nổi vấn đề mà còn dễ bị ngộ nhận là thời thượng. Nhà giáo cần phải đứng trên tất cả. Nhà giáo chỉ làm công việc của muôn đời. Bởi vì cho đến muôn đời, nhà giáo vẫn là nhà giáo, vẫn là bậc thầy, bất chấp mọi thay đổi dâu biển. Không thể vì vài trường hợp bất thường tạo ra bởi sự ngu muội mà la hoảng lên là giáo nạn. Chỉ khi nào sách giáo khoa bị đốt, tất cả các nhà giáo bị bắt bỏ tù, cổng trường rào với kẽm gai, học trò bị đày biệt xứ, bây giờ mới là giáo nạn. Thời đại tôi đang sống là thời đại của nhiều kẻ lộng ngôn. Những kẻ lộng ngôn đã lừa gạt được khối người nhẹ dạ. Đành chấp nhận. Song ở lĩnh vực giáo dục tôi không chấp nhận những kẻ lộng ngôn. Ở lĩnh vực giáo dục người ta cần có tấm lòng. Kẻ lộng ngôn chỉ là những kẻ buôn bán giáo chức cho nhu cầu chính trị giai đoạn. Họ nhân danh giáo giới, nhưng họ đã thắp sáng giáo giới bằng một lần nào chưa? Thật là mỉa mai khi những bậc thầy kết án tàn nhẫn học trò hành hung mình, đòi hỏi chính quyền phải tỏ thái độ với học trò hỗn xược, rồi lại cổ vũ tinh thần bạo động, khích lệ học trò phá trường lớp, đánh hiệu trưởng, đấu tranh vì chủ trương cá mập, bóc lột học trò. Vùng đất thiêng còn sót lại của một xã hội phân hóa, mục nát, vùng đất mà chúng ta trông cậy để từ đó chúng ta làm lại xã hội tốt đẹp. Lý tưởng đã in những dấu chân thô bạo. Vì thế, và vì thế, nỗi buồn đồn trú ở tâm hồn tôi. Tôi sợ rồi đây, mỗi lớp học sẽ có vài con ngựa chứng dẫm nát tình nghĩa thầy trò. Tuổi trẻ đã tìm được lý do nổi loạn. Đến thầy giáo mà còn tố cáo họp báo la lối đòi chính quyền bắt nhốt học trò của mình. Thì cuộc đời còn nơi nào để mà bấu víu, nương tựa. Bạo động đã được khích lệ từ một số thầy giáo. Tôi mong ước danh từ giáo nạn sẽ chỉ là cơn mưa bóng mây, rồi tạnh ngay, khô chóng, trả lại giáo dục sự im lặng, bình yên và sự tôn nghiêm tuyệt đối của nó. Riêng tôi sẽ tiếp tục kiên nhẫn chịu đựng bọn thằng Phong. Có lẽ ngày mai tôi sẽ phải giải đáp những câu hỏi tàn nhẫn của con ngựa chứng đầu đàn. Thế nào nó cũng hỏi tôi rằng thầy giáo tỉnh X đòi bắt nhốt học trò dạy dột làm gì? Tôi đã sửa soạn câu trả lời. Ngựa chứng ngồi ngoan ngoãn, đầu tóc chải gọn gàng, không ghét chân lên bàn học, không hút thuốc, không nhai kẹo cao su, và mặc đồng phục. Lần đầu tiên tôi thấy người chứng mặc đồng phục. Điều đó khiến tôi lo ngại. Tôi không tin là ngựa chứng đã dầm mình dưới dòng nước sạch để suy nghĩ và để hối hận. Những kẻ trót dại hay tưởng mình làm đúng đã bỏ đất đứng ra đi, không thể trở về một cách dễ dàng. Cái trớn đời thật ác độc, nó cuốn hút kẻ sa ngã cơ hồ như thỏi nam châm cuốn hút sắc vụt. Đã đi sẽ đi mãi, chỉ ngừng lại khi cái trớn đời đuối sức, hoặc phải nổi loạn thêm một lần, bắt cái trớn đời ngưng hẳn. Nổi loạn là dao động tâm hồn cực mạnh. Ngựa chứng chưa bị dao động tâm hồn. Tôi biết những lời nói chân thành, thiết tha và tinh thần phục vụ của tôi chưa đủ khả năng làm dao động tâm hồn ngựa chứng. Chúng nó không tin tôi. Chúng nó vẫn tưởng tôi làm công việc nhai lại đạo đức trong sách vở, vẫn tưởng tôi đóng kịch lừa gạt chúng, vẫn tưởng tôi ôn hòa vì khiếp nhược. Mọi sự ngộ nhận đều bắt nguồn từ sự mất niềm tin. Tuổi trẻ hầu như đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, cho nên sự ngộ nhận chỉ tăng lên, lan rộng. Một hạt bụi ngờ vực cũng đủ tạo thành trận bão cát hiểu lầm. Tuổi trẻ hôm nay chống đối sự hữu lý và chống đối cả sự vô lý. Nổi loạn có duyên cớ và nổi loạn không cần duyên cớ. Bão cát thổi tung tất cả, thiện chí và lòng thành đều bị bão cát phủ kín. Tôi đang bị bão cát đe dọa. Ngựa chứng bình thường là ngựa chứng sửa soạn, biến chứng mới. Cái tỉnh của chúng đáng sợ gấp ngàn lần cái động. Chúng không tỏ một cử chỉ gì suốt một giờ học. Sang giờ thứ hai, ngựa chứng đầu đàn giơ tay. Tôi hỏi: anh Phòng muốn tôi giải đáp điều gì? Nó đứng dậy. Thì giáo sư đã tìm ra được kết luận cho cái vụ giáo dục thời loạn, trò sinh thể tí huyết chưa ạ? Nó nói năng lễ độ, nhưng trong sự lễ độ của nó chứa được nhiều khinh miệt. Tôi nói: tôi sẽ thảo luận với anh ngoài giờ học. Nó lắc đầu. Ngoài giờ học là những giờ đi hoang, vô quán cà phê nghe nhạc, kiếm chỗ nhảy đầm, bi vút và bắt ghệ. Anh thích giải quyết ngay à? Dạ. Nó bắt đầu ngạo mạn bằng ngôn ngữ thời đại. Dạ, đi lẹ. Đồng bọn của nó cười vang. Tôi nói: giáo dục thời loạn, trò sinh thầy tí huyết, chỉ là một cái tiết vô ý thức của một tờ báo vô ý thức. Đừng nghĩ đó là một vấn đề trọng đại. Anh đã đọc loạt bài đó, anh thừa rõ. Cậu học trò đâu có đánh thầy của cậu, hay là cầm dao đâm chém ai. Cậu ấy còn nể thầy, tuy là giận thầy nên mới nhờ bạn bè đón đường hành hung thầy. Có tí huyết nào đâu. Nó nói: giáo sư bảo đừng nghĩ đó là vấn đề trọng đại à? Thế tại sao ông thầy lại bù lu bù loa đòi ăn thua đủ với nó, đòi chính quyền bắt nó, họp báo mạt sát học trò thời nay đổ đốt? Tôi đáp: bởi vì ông thầy giáo tỉnh X cũng vô ý thức. Nó mím môi. Giáo sư có biết thằng học trò đổ đốn chúng hơi tính ít chưa? Tôi biết. Vậy tôi nên nghĩ gì về thầy giáo hại học trò? Anh nên nghĩ riêng về thầy giáo tỉnh X tôi. Tôi nói tiếp: nhưng mà nếu tôi là anh, tôi sẽ không nghĩ gì cả. Nó gằn giọng.
Tại sao?
Không khí lớp học ngộp thở, những ánh mắt long lanh giận dữ. Trần Tâm Thành đứng lên.
Phong, tao sẽ hạ mày. Tao chờ mày ngoài cổng trường.
Nguyễn Văn Lành cũng đứng lên.
Thưa thầy, con không học nữa, con không khiếp nhược nữa, con sẽ giết thằng Phong để báo chí khỏi nói rằng trò xin thầy tí huyết.
Khuôn mặt Thành cương quyết và khuôn mặt Lành khác lạ. Thằng Phong đứng im, hơi run run. Thành sửa soạn dời chỗ ngồi. Tôi xua tay điềm nhiên. Anh Thành, tôi không muốn tuổi trẻ của anh nặng nề trôi qua trong chấn sông nhà tù. Anh Lành, tôi muốn anh thực hiện một ước thắp sáng quê hương anh.
Các anh ngồi xuống.
Thành và Lành không chịu ngồi. Tôi đập tay trên mặt bàn.
Tôi bảo ngồi xuống.
Nước mắt hai đứa ứa ra. Cả lớp đứng dậy, trừ ba con nữ chính. Thưa thầy, tôi trầm giọng.
Ngồi xuống. Thầy bảo các anh ngồi xuống.
Hãy để anh Phong đứng, vì anh ấy đang thích đứng.
Mọi người có một lối đứng, một chỗ đứng.
Các anh chưa cần đứng vội. Học trò ngoan ngoãn nghe lời tôi, mỉm nụ cười che giấu nỗi xúc động dạt dào. Tôi nói cảm ơn các anh. Rồi nhìn ngựa chứng đầu đàn, tôi nhỏ nhẹ. Anh Phong.
Nó cũng đã ngồi xuống. Tại sao tôi khuyên anh không nên nghĩ gì?
Anh muốn biết, tôi sẵn sàng cho anh biết.
Giản dị lắm. Nếu anh cứ soi mói những chuyện chẳng may xảy ra trong xã hội, mà thời đại nào và ở đâu cũng có,
tâm hồn anh sẽ không có phóng khoáng.
Ê, anh đừng có cãi lời tôi. Tôi không phán xét ai cả, vì sợ mình sẽ bị phán xét.
Anh thích phán xét người khác à?
Anh không sợ. Có ngày là người ta sẽ phán xét lại anh hay sao?
Ở đời có những nỗi hàm oan ghê gớm. Dẫu ta bị hàm oan, vẫn phải nghiến răng chịu.
Anh còn trẻ, còn nhiều năm bước trên đường đời.
Ngoài đời chẳng ai để phần cơm chờ đứa trẻ đi hoang ngang qua mà cho nó ăn đâu. Ngoài đời chẳng ai thèm khuyên can ta. Chỉ có xua đuổi, hất hủi khi ta bơ vơ, lỡ bước.
Bởi thế cho nên ta cần phải sống cao thượng và làm việc.
Cần tập sống cao thượng và làm việc.
Mà sống cao thượng thì phải biết tha thứ.
Tôi nói thật, anh và các bạn của anh không thắng nổi ý chí của tôi đâu.
Anh có tìm đủ mọi cách để hạ nhục tôi, cũng khó bắt được tôi thù ghét các anh.
Rốt cuộc các anh chỉ thiệt thòi năm học và tâm hồn dồn ứ những nỗi bất bình xấu xa.
Hãy vứt trả hận thù ra ngoài đời đi, anh Phong.
Nó lại đứng lên.
Giáo sư đấu láo ngoài câu hỏi của tôi à?
Thằng Luyện sổ sàng.
Ê, xin nói một câu.
Tôi nói.
Anh nói đi.
Nó toét miệng cười.
Thí dụ giáo sư bị học trò đánh nhiều đòn, giáo sư có họp báo tố cáo học trò không?
Tôi khẽ nhún vai.
Nhà giáo vốn cô đơn và bị bạc đãi, chịu bạc đãi quen rồi, có bị bạc đãi bằng đòn của trò, tôi vẫn thản nhiên.
Luyện liếm mép.
Chắc chứ.
Trần Tâm Thành nổi giận. Nó quay xuống cuối lớp.
Mày muốn đánh thầy à?
Ê, tao chỉ hỏi thôi mà.
Trần Tâm Thành nghiến răng.
Tao cấm mày hỏi điều đó. Muốn hỏi thêm hãy bước qua xác của tao.
Tôi gạt vội. Anh Thành, quên những điều thầy nói rồi à?
Các anh cần phải sống cho cao thượng.
Mọi việc khó khăn đều sẽ được giải quyết bằng những tâm hồn cao thượng. Chúng ta đang làm việc trong thời buổi khó khăn. Thầy hy vọng nỗi khó khăn đó sẽ hết.
Ngựa chứng đầu đàn nói hai tiếng bâng quơ.
Ơ, để xem.
Và bỏ chỗ. Đàn em của nó theo nó dời lớp học.
Nó dọa tôi. Để xem.
Tôi nghĩ thế. Ngựa chứng nghênh ngang, những con mắt hằn học trông theo.
Tôi bảo học trò của tôi, chúng ta nên tội nghiệp bọn nó.
Trần Tâm Thành nhăn nhó.
Thưa thầy, bọn nó cần cho uống thuốc đắng.
Tôi cười.
Bọn nó sẽ không chịu uống, hay uống vào sẽ nôn ói ra đó.
Phải có lớp bột ngọt bọc lấy viên thuốc đắng. Các anh nên hiểu rằng xã hội đã mất tuổi trẻ chỉ vì xã hội thích đỡ và đàn áp sự phản kháng vô lối của tuổi trẻ. Đỡ thì được, nhưng cần đỡ bằng nệm mút thật dày. Đó là lòng độ lượng.
Tôi rút khăn thấm mồ hôi trên trán.
Các anh đã biết đó,
trường mình có gần cả ngàn học sinh. Tỉnh mình thật nhiều trường lớp mà chỉ có 4 con ngựa chứng. Đâu có đáng lo ngại. Miễn là các anh sống cao thượng, làm việc hăng say, tâm hồn luôn luôn hướng về cái đẹp của xã hội, bỏ ngoài tầm mắt những cái xấu xa, thì bọn thằng Phong á sẽ bị cô đơn, sợ ân hận, và chúng ta cứu rỗi được chúng nó. Thầy muốn các anh thương bọn nó như các anh đã thương thầy. Thù hận không có giải quyết được gì cả. Cuộc đời chỉ xây dựng được bằng tình thương. Tình thương mới vĩnh cửu.
Chừng nào mà các anh bỏ trường để bước xuống đời, các anh sẽ hiểu là thầy nói đúng.
Nguyễn Văn Lành chớp mắt. Thưa thầy,
tôi nói anh khỏi phải lo. Bọn thằng Phong nó không dám hành hung thầy đâu.
Ngộ nhỡ không có nhỡ, và thầy không cần phải đề phòng chuyện đó có thể xảy ra. Thầy giáo không có nên đề phòng học trò của mình hại mình.
Thôi, chúng ta bắt đầu làm việc. Chúng ta lại tiếp tục nhé.
Tôi tưởng học trò của tôi sẽ vâng lời tôi, quên những câu sức sược của bọn ngựa chứng. Nhưng Trần Tâm Thành đã quá thương tôi. Nó nhờ anh nó dùng súng bắt bọn thằng Phong quỳ trước một quán cà phê, tát thằng Phong tàn nhẫn và ra lệnh cho thằng Phong không được hỗn láo với tôi hoặc phải xin thôi học. Chuyện đó gây sôi nổi khắp các lớp. Lành báo tin, khuôn mặt nó rạng rỡ. Tôi vò đầu tức tối.
Anh Thành thương thầy mà chính là đã hại thầy rồi.
Tôi nhờ Lành gọi Thành xuống phòng của tôi. Thành lánh mặt. Mấy bữa sau có giờ của tôi, Thành nghỉ học. Chắc nó đã nghe Lành thuật lại câu than vãn của tôi. Thành nghỉ học, nhưng nó viết thư xin lỗi tôi. Nó thú nhận là nó hành động ngu dại, không giúp ích gì cho tôi cả. Tôi nhắn học trò bảo Thành cứ đi học.
Ngựa chứng biệt tâm. Chúng đang nuôi thù hận.
Chắc chắn chúng đã nghĩ tôi nhờ anh của thằng Thành dằn mặt chúng.